quý thính giả vừa nghe tiết mục sống đạo của chương trình phát thanh nguồn sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giêsu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 284 với đề tài Nguyên tắc gieo và gặt phần 7. Căn cứ trên thư Galati chương 6 từ câu 6 đến câu 10. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 6 từ câu 6 đến câu 10. Chúng tôi xin đọc sau đây. Kẻ nào mà người ta dạy đạo cho phải lấy trong hết thảy của cải mình mà chia cho người dạy đó, chớ hề dối mình. Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu, vì ai gieo giống chi lại gặt giống ấy. Kẻ gieo cho xác thịt sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát, song kẻ gieo cho Thánh Linh sẽ bởi Thánh Linh mà gặt sự sống đời đời. Chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ nải thì đến kỳ chúng ta sẽ gặt. Vậy đương lúc có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho anh em chúng ta trong đức tin. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: mỗi người phải có trách nhiệm đối với người dạy đạo mình như thế nào? Có những nguyên tắc thuộc linh quan trọng nào trong sự dạy dỗ này? Câu 6. Câu hỏi thứ hai: cần phải có thái độ nào trước mặt Đức Chúa Trời? Vì sao? Câu 7. Câu hỏi thứ 3: sứ đồ Phaolô nhấn mạnh như thế nào về nguyên tắc gieo và gặt? Cần phải có thái độ đáp ứng như thế nào? Từ câu 8 đến câu 10. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ 3: sứ đồ Phaolô nhấn mạnh như thế nào về nguyên tắc gieo và gặt? Cần phải có thái độ đáp ứng như thế nào? Từ câu 7b đến câu 10. Chúng ta đã nói đến thái độ đầu tiên cần phải cẩn thận gìn giữ trước mặt Đức Chúa Trời về việc phải có trách nhiệm lo tưởng đến người dạy đạo. Đó không phải là điều mỗi người con Chúa có thể tùy theo cảm xúc mà tuân giữ, bèn là vâng theo lẽ thật từ trong lời Chúa mà làm cho trọn trách nhiệm của mình đối với những người đang thi hành chức vụ giảng dạy lời Chúa. Sứ đồ Phaolô dạy rằng Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu, để bày tỏ Ngài sẽ bênh vực và đoán phạt những ai khinh chê bắt bớ đầy tớ Ngài. Qua đó để nhấn mạnh rằng Ngài rất yêu quý những người đang phục vụ trong công tác dạy đạo Chúa cho hội thánh. Vì vậy cho nên, nếu như những người con Chúa vẫn đang ở trong tình trạng không quan tâm, thiếu lo tưởng đến đời sống người hầu vị Chúa, thì phải nhận ra và thay đổi thực trạng đó. Đó chính là ý nghĩa chớ hề dối mình mà sứ đồ Phaolô nói đến. Bên cạnh việc cần phải thay đổi thực trạng đó là vì một trách nhiệm cần phải thực hiện, thì sứ đồ Phaolô tiếp tục đưa ra lý do để khích lệ các tín hữu Galati trung tín gìn giữ nguyên tắc này. Ông bày tỏ tiếp trong phần còn lại của câu 7 rằng: vì ai gieo giống chi lại gặt giống ấy. Đây chính là lời khẳng định vừa mang tính khích lệ, vừa cảnh báo những tín hữu Galati về kết quả không tốt nếu như họ vẫn một mực cứng lòng không làm theo lẽ thật. Trước tiên, Chúng ta suy ngẫm đến ý nghĩa tích cực khi những người con Chúa chọn việc vâng theo lời Ngài mà bày tỏ sự quan tâm, lo tưởng đến đời sống và gia đình của người dạy đạo cho mình. Điều này không có nghĩa là sứ đồ Phao-lô khích lệ mọi người hãy suy nghĩ đến việc rời rộng chu cấp cho người dạy đạo thì mình sẽ lại nhận được nguồn lợi nào đó sau khi giúp đỡ người hầu vì Chúa. Nếu một người xem đó là động lực để làm những việc lành theo lời Chúa dạy, thì chắc hẳn hành động đó sẽ không được Chúa đẹp lòng. Nếu không muốn nói là Ngài cũng sẽ chẳng chấp nhận. Có thể suy nghĩ thông thường thì nhiều người dễ hình dung về kết quả của việc gieo và gặt ở đây là đang đề cập đến vấn đề tài chánh. Cụ thể là nếu như một người gieo ra bằng việc giúp đỡ tài chánh cho ai đó thì mình sẽ được Chúa đẹp lòng mà ban ơn lại tiền bạc cách dư dật hơn. Điều đó có thể đúng và cũng có thể không đúng. Sau khi Chúa quở trách dân sự ăn trộm của Ngài, thì Ngài có kêu gọi về việc nộp phần 10 trong Ma-la-chi chương 3 câu 10. Chúa hứa đổ phước dư dật xuống cho những ai lấy việc dâng phần 10 mà thử Chúa. Phước Chúa đổ xuống ở đây có thể là tiền bạc, nhưng cũng là những phước hạnh khác. Vì thế, ý nghĩa gieo và gặt tại đây không phải chỉ giới hạn trong tiền bạc mà thôi. Sứ đồ Phao-lô đã căn cứ trên luật pháp Môi-se để giải bày cho tín hữu Ga-la-ti về trách nhiệm mình phải thực hiện theo ý muốn Chúa sau khi đã nhận biết lẽ thật. Ông còn cảnh báo thực trạng chớ hề dối mình, nghĩa là đừng tự cho rằng sẽ không có vấn đề gì đâu, mình cứ tiếp tục bỏ quên trách nhiệm lo tưởng cho đời sống người dạy đạo mình. Giờ đây, sứ đồ Phao-lô kết luận rằng vì ai gieo gì thì gặt nấy. Ý nghĩa trực tiếp trước hết có thể nhận ra tại đây, đó là nếu ai gieo những việc làm theo lời Chúa dạy, thì sẽ gặt được kết quả xứng đáng của việc quyết chọn làm theo lời Chúa. Một người quyết định gieo cho đời sống theo Chúa của mình bằng việc nghe và làm theo, thì chắc chắn đời sống tâm linh sẽ sung mãn, vững vàng. Chúa đẹp lòng và chắc chắn đời sống sẽ kinh nghiệm muôn vàn phước hạnh. Chúa Giê-xu đã xác nhận về kết quả của những đời sống biết chọn việc làm theo lời Chúa, sẽ như người không xây nhà trên vần đá vậy. Ta sẽ chỉ cho các ngươi biết kẻ nào đến cùng ta, nghe lời ta và làm theo thì giống ai? Kẻ ấy giống như một người kia cất nhà, đào đất cho sâu, xây nền trên vần đá. Nước tràn lan, dòng nước chảy mạnh xô vào nhà đó, nhưng không xô động được, vì đã cất chắc chắn, theo Phúc Âm Luca chương 6, từ câu 47 đến câu 48. Cuộc sống mỗi người vốn sẽ phải đối diện những khó khăn, thử thách như hình ảnh nước tràn lan, dòng nước chảy mạnh xô vào nhà đó. Đặc biệt đối với những đời sống tin kính Chúa, trung tín thờ phượng Ngài, thì sự thử thách khó khăn càng trăm bề thoạt đến. Thế nhưng với những ai quyết định gieo sự vâng theo lời Chúa, thì đời sống tâm linh sẽ vững vàng, nếm trải ơn phước và sự vùa giúp của Chúa dư dật trên đời sống mình để có thể vượt qua mọi khó khăn, nan đề. Đây không phải chỉ là sự dạy dỗ của riêng sứ đồ Phao-lô cùng tín hữu Ga-la-ti hay chỉ trong thời Tân Ước, nhưng đó là lẽ thật xuyên suốt trong Kinh Thánh. Đức Chúa Trời đã từng hứa phán phước hạnh này cùng người kế nhiệm chức vụ lãnh đạo của Môi-se là ông Giô-sê trong Giô-sê chương 1 từ câu 1 đến câu 9 như sau. Sau khi Môi-se, tôi tớ của Đức Giê-hô-va qua đời, Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-sê, con trai của Nun, tôi tớ của Môi-se mà rằng: Môi-se, tôi tớ ta đã chết. Bây giờ ngươi và cả dân sự này hãy đứng dậy đi qua sông Giô-đanh, đặng vào xứ mà ta ban cho dân Israel. Phàm nơi nào bàn chân các ngươi đạp đến, thì ta ban cho các ngươi, y như ta đã phán cùng Môi-se. Địa phận các ngươi sẽ lan ra từ đồng vắng và li băng này cho đến sông cái là sông Ơ-phơ-rát, tràn cả xứ dân Hê-tích cho đến biển cả về hướng mặt trời lặn. Trót đời ngươi sống, sẽ chẳng ai chống cự được trước mặt ngươi. Ta sẽ ở cùng ngươi như ta đã ở cùng Môi-se. Ta sẽ không lìa ngươi, không bỏ ngươi đâu. Hãy vững lòng bền chí, vì ngươi sẽ dẫn dân này đi nhận lấy xứ mà ta đã thề cùng tổ phụ ban cho chúng nó. Chỉ hãy vững lòng bền chí và cẩn thận làm theo hết thảy luật pháp mà Môi-se, tôi tớ ta đã truyền cho ngươi. Chớ xây qua bên hữu hoặc bên tả, để hễ ngươi đi đâu cũng đều được thạnh vượng. Quyển sách luật pháp này chứa xa miệng ngươi, hãy suy ngẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Vì như vậy, ngươi mới được may mắn trong con đường mình và mới được phước. Ta há không có phán dạy ngươi sao? Hãy vững lòng bình chí, chớ run sợ, chớ kinh khủng, vì Jehovah Đức Chúa Trời ngươi vẫn ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi. Đó là Giô-sê chương 1, từ câu 1 đến câu 9. Sự thành tín trong lời của Đức Chúa Trời cùng ông đã xảy ứng nghiệm ngay sau đó, và trọn cuộc đời chức vụ của Giô-sê khi ông kinh nghiệm việc quyền năng Chúa trên đời sống mình cùng dân Israel chinh phục đất hứa Canaan trong sự kinh khiếp của kẻ thù. Sứ đồ Phao-lô đã nhắc nhở các tín hữu hội thánh Ga-la-ti rằng gieo sự vâng theo lời Chúa ắt sẽ gặt lấy phước hạnh xứng đáng với sự vâng lời đó. Đức Chúa Trời thành tín sẽ làm thành lời hứa Ngài trên những đời sống biết tin cậy và làm theo lời Ngài. Vì ai gieo giống chi lại gặt giống ấy. Bài học áp dụng. Không ai trong cuộc đời lại không muốn trải nghiệm những điều tốt lành, thành công trong cuộc sống. Thế nhưng thực tế cho thấy rằng không phải ai cũng nếm trải sự thành công. Trong công tác hầu việc Chúa cũng vậy, thường ai cũng khởi đầu trong tinh thần sốt sắng, mạnh mẽ. Thế nhưng trải qua những tháng ngày dài sau đó mới thấy rằng không phải ai cũng kinh nghiệm được thành quả tốt đẹp. Sự khác biệt ở đây chính là chúng ta có tiếp tục trung tín, bước đi theo sự vâng theo lời Chúa dạy hay không. Cuộc sống với nhiều cám dỗ vây quanh, đôi khi điều đó làm cho chúng ta yếu đuối mà không vâng giữ đời sống mình cách trung tín, bước đi theo sự hướng dẫn lời Chúa. Hoặc giả, một cám dỗ khác chính là việc làm theo ý riêng mình cho là khôn ngoan. Thế nhưng Đức Chúa Trời là đấng bất biến, sự thành tín Ngài vẫn luôn còn nguyên. Chỉ những ai gieo đời sống mình trong việc tuân giữ lẽ thật mới gặt lấy được thành quả xứng đáng trong sự tin cậy vâng lời. Bài học Kinh Thánh theo thư Ga-la-ti chương 6, từ câu 6 đến câu 10 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 285 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúa.